Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy ngày 2 tháng 10 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Văn Yên theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha mời gọi cầu nguyện để mọi tín hữu tham gia vào việc truyền giáo.
Vatican, trong ý cầu nguyện trong tháng 10, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu công giáo trên thế giới cầu nguyện để tất cả những người đã lãnh nhận bí tích thánh tẩy, biết dấn thân trong việc loan báo tin mừng, luôn sẵn sàng thi hành sứ vụ bằng một đời sống chứng tá thấm đẫm tin mừng.
Trong video được mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng phổ biến, Đức Thánh Cha Francisco bắt đầu với lời mời gọi. Chúa Giêsu mời gọi hết thảy mọi người và cả bạn nữa trở thành những nhà truyền giáo. Bạn đã sẵn sàng chưa? Để trở thành môn đệ truyền giáo, theo Đức Thánh Cha Francisco, chúng ta cần sẵn sàng đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu và sống hiệp nhất với Người trong những sự kiện của đời sống hàng ngày của chúng ta. Ngài nói, công việc, gặp gỡ người khác, các bổn phận hàng ngày, những điều tình cờ mỗi ngày là những cơ hội mà chúng ta cần để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Đức Thánh Cha lưu ý rằng, người khác sẽ dễ dàng nhận ra khi các hành động của chúng ta được Chúa Kitô hướng dẫn. Đồng thời, Ngài nhấn mạnh rằng, chứng tá cuộc sống của chúng ta sẽ khiến cho người khác ái mộ, và từ đó khiến cho họ tự hỏi, làm thế nào mà người này có thể trở thành như vậy? Đâu là nguồn yêu thương mà người này đối xử với mọi người, về lòng tốt và sự hài hước? Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng, truyền giáo là loan báo tin mừng, chứ không phải là chiêu dụ tín đồ. Nó dựa trên một cuộc gặp gỡ giữa người với người, trên chứng tá của những người nói rằng, tôi biết Chúa Giêsu và tôi muốn bạn cũng biết Người. Ý cầu nguyện tháng 10 có liên hệ đến tiến trình thường hội đồng bắt đầu vào ngày 10 tháng 10, tháng truyền giáo. Tiến trình thường hội đồng sẽ đưa ra lời kêu gọi các tín hữu cùng nhau bước đi như dân tộc lữ hành và truyền giáo của Thiên Chúa. Theo Đức Hồng Y Tổng Thư ký Thường hội đồng Giáo mục Mario Gregg, một giáo hội hiệp hành không thể không là một giáo hội truyền giáo, bởi vì truyền giáo cần bắt đầu với sự lắng nghe lẫn nhau. Theo cha Frederick Fornos, giám đốc quốc tế của mạng lưới cầu nguyện, ý cầu nguyện tháng 10 là một lời cầu nguyện phân định và nhận biết cách thần khí của Thiên Chúa nhắc nhở chúng ta sống các thách đố của nhân loại và sứ vụ của giáo hội. Với hành trình thường hội đồng, Đức Thánh Cha mời gọi các Kitô hữu tham dự vào tiến trình phân định bằng cách đặt các hoạt động của chúng ta trong cầu nguyện.
Đức Thánh Cha Francisco, cầu nguyện là trung tâm sứ vụ của giáo hội.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi sứ điệp đến mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Brazil nhân dịp kỷ niệm 150 năm thành lập. Ngài mời gọi các thành viên hiệp nhất để vượt qua những thử thách trong cuộc sống và loan báo tin mừng với niềm vui.
Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu, hay còn gọi là Tông đồ cầu nguyện, đã có lịch sử hơn 175 năm. Tông đồ cầu nguyện được khai sinh tại Vannes, gần Le Puy, nước Pháp, vào ngày 3 tháng 12 năm 1844, lễ thánh Francisco Xavier, trong dòng tên. Từ đó, tông đồ cầu nguyện đã được lan truyền khắp thế giới. Tại Brazil, mạng lưới cầu nguyện toàn cầu đã hoạt động được 150 năm. Trong sứ điệp gửi tới các thành viên của Tông đồ cầu nguyện ở Brazil, Đức Thánh Cha viết, tôi cảm ơn tất cả anh chị em tham gia vào mạng lưới cầu nguyện toàn cầu để làm chứng không ngừng cầu nguyện cho giáo hội và cho nhu cầu của nhân loại. Việc tông đồ này là nền tảng bởi vì trọng tâm sứ vụ của giáo hội là cầu nguyện. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, không có cầu nguyện thì không có sứ vụ, không có chứng tá và thậm chí không có sự hiệp nhất trong thân mình giáo hội. Sự hiệp nhất mà ngày nay hơn bao giờ hết là nền tảng để vượt qua nhiều thách đố mà nhân loại được kêu gọi đáp ứng. Chúng ta hãy tiếp tục hiệp nhất với Thánh Tâm Chúa Giêsu và Đức Trinh Nữ Maria để vượt qua những thách đố của cuộc sống và loan tỏa niềm vui và hy vọng của tin mừng ở bất cứ nơi đâu chúng ta hiện diện. Sau khi đảm bảo cầu nguyện cho các thành viên của Tông đồ cầu nguyện và tin tưởng vào lòng nhiệt thành và kiên vững của họ, Đức Thánh Cha kết thúc sứ điệp bằng cách phó thác mỗi thành viên cho Thánh Tâm Chúa Giêsu. Xin Chúa gìn giữ anh chị em, bảo vệ và làm cho anh chị em lớn lên trong tình yêu và lòng thương xót.
Khai mạc tháng truyền giáo.
Vatican, tháng truyền giáo bắt đầu từ ngày 1 tháng 10, lễ thánh Teresa Hải Đồng Giê-xu và kết thúc vào ngày 24 tháng 10, ngày Thế giới truyền giáo lần thứ 95. Chứng tá là trung tâm sứ điệp của tháng truyền giáo năm nay.
Trong một thông cáo báo chí, Đức Tổng giáo mục Gian Pietro D'Antoso, Chủ tịch các hội giáo hoàng truyền giáo, nhấn mạnh, mỗi năm cử hành tháng truyền giáo và ngày Thế giới truyền giáo nhắc nhớ cho chúng ta rằng, đức tin của chúng ta luôn là truyền giáo. Chúng ta không thể im lặng về những gì chúng ta đã nghe, đã thấy và đã sống trong cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Nhằm giúp cho các tín hữu ý thức và sống tháng truyền giáo, một số văn phòng giám đốc quốc gia của các hội giáo hoàng truyền giáo đã cho phổ biến một sứ điệp video với nhiều ngôn ngữ, nội dung nhắc nhớ, không ai bị loại trừ khỏi lòng thương xót của Thiên Chúa và của các nhà truyền giáo, những người chia sẻ cuộc sống của họ với các tín hữu và những người đang được giao phó cho họ. Sứ điệp video còn mang tiếng nói của hàng ngàn người nam nữ trên thế giới đang thi hành sứ vụ loan báo tin mừng. Chúng tôi vẫn ở đây và chúng tôi không thể không nói những gì chúng tôi đã thấy và đã nghe. Trong khi đó, trên thế giới, mặc dù một số quốc gia vẫn còn đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch, vẫn có những sáng kiến thúc đẩy việc đào tạo, cầu nguyện, linh hoạt để chuẩn bị và cử hành cho ngày Thế giới truyền giáo. Như ở châu Mỹ, các hội giáo hoàng truyền giáo quốc gia cũng đã làm việc để cung cấp cho các giáo xứ tài liệu đào tạo, cầu nguyện và các chủ đề suy tư về việc loan báo tin mừng. Còn ở châu Phi, giáo hội Uganda đang nỗ lực sử dụng các phương tiện truyền thông mới, giúp cho các cộng đoàn hiệp nhất trong thời gian bị giãn cách xã hội và các hoạt động linh hoạt truyền giáo, cầu nguyện, v.v. Tại Tanzania, một số người có ảnh hưởng và một số lãnh đạo giáo dân đã được chọn để phát đi sứ điệp ngày truyền giáo trên các đài phát thanh và truyền hình. Đến châu Âu, ở Thụy Sĩ, tháng truyền giáo là cơ hội để các tín hữu gần gũi hơn với giáo hội Việt Nam. Trong khi ở Tây Ban Nha, ngày Thế giới truyền giáo năm nay tập trung vào nội dung tất cả chúng ta đều là những người truyền giáo. Tại châu Á, nơi tình hình đại dịch vẫn còn đang phức tạp, các hội giáo hoàng truyền giáo tại Việt Nam dấn thân trợ giúp cụ thể cho những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch, như chuẩn bị tài liệu linh hoạt, lên kế hoạch cho nhiều sáng kiến cầu nguyện trực tuyến. Tại châu Đại Dương, ở Úc, ngày này sẽ được diễn tả bằng sự quan tâm đặc biệt đến hoạt động mục vụ và truyền giáo của các nữ tu mục tử nhân lành ở Thái Lan, trong hoạt động hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh dễ bị tổn thương và thiệt thòi. Cùng với tất cả các hoạt động dành riêng cho tháng truyền giáo, trên trang web của các hội giáo hoàng truyền giáo, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10, mỗi ngày sẽ có một bài viết, một nghiên cứu chuyên sâu về đấng đáng kính Pauline Jaricot, vị sáng lập Hiệp hội Truyền bá Đức Tin, tiền thân của các hội giáo hoàng truyền giáo, với tựa đề Biết rõ hơn về Pauline Marie Jaricot và suy ngẫm về sứ vụ của giáo hội.
Dù đại dịch, năm 2021, các ca viên ngôi sao của Đức là quyên được hơn 38 triệu euro.
Đức Quốc, mặc cho đại dịch không thể gặp gỡ trực tiếp người dân, nhưng các ca viên ngôi sao của Đức đã lạc quyên được 38,2 triệu euro trong chiến dịch lễ ba vua năm 2021. Số tiền quyên góp này sẽ được dành để tài trợ cho hơn 76.500 dự án, giúp đỡ cho các trẻ em kém may mắn tại châu Phi, châu Mỹ Latin, châu Đại Dương và Đông Âu.
Chiến dịch lễ ba vua đã được khởi xướng cách nay 60 năm tại Đức. Hàng năm, vào những ngày trước lễ hiến linh hay còn gọi là lễ ba vua, các thiếu nhi Đức mặc y phục như ba vua, Caspar, Melchior và Balthazar, mang gậy có hình ngôi sao và bình hương đến thăm các gia đình và lạc quyên giúp cho những thiếu nhi đang đau khổ trên khắp thế giới. Các em viết trên cửa mỗi nhà ba chữ C cộng M cộng B, viết tắt của câu Christus Mansionem Benedicat, nghĩa là Chúa Kitô chúc lành cho nhà này. Các em tham gia chiến dịch lễ ba vua cũng được gọi là các ca viên ngôi sao. Chiến dịch năm 2020 được các tín hữu của 8.000 giáo xứ tham gia với khẩu hiệu hỗ trợ trẻ em ở Ukraine và trên thế giới. Chiến dịch bắt đầu từ ngày 29 tháng 12 năm 2020 và do đại dịch, đây là lần đầu tiên chiến dịch được kéo dài cho đến ngày 2 tháng 2 năm nay, để đủ thời gian cho tất cả mọi người nhận được lời chúc lành. Ông Dirk Bickene, giám đốc Hội Nhi đồng Truyền giáo của Đức, nhận định rằng do đại dịch nên công việc lạc quyên của các em trong chiến dịch năm 2020 gặp nhiều khó khăn. Những ca viên ngôi sao và những người phụ trách không nản chí vì đại dịch. Ông nói, nhiều em tham gia không thể đi từ nhà này sang nhà khác, nhưng các em vẫn mang phúc lành đến cho các gia đình theo những cách thức khác nhau. Ông Stephen Osterbeck, giám đốc toàn quốc của Hội Nhi đồng Truyền giáo và Hội Giới trẻ Công giáo Đức cho biết, các em đã có nhiều sáng tạo, bao gồm việc viết các lá thư với lời chúc lành và thăm viếng online. Nhiều người tham gia chiến dịch Lạc Quyên đã đóng góp cho kết quả tuyệt vời này bằng sự dấn thân của họ. Trong chiến dịch Lạc Quyên lần thứ 64 vào dịp lễ Hiển Linh năm 2022, các ca viên ngôi sao sẽ thu hút sự chú ý đến việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ em ở châu Phi với khẩu hiệu Hãy khỏe mạnh, hãy luôn khỏe mạnh, quyền của trẻ em trên toàn thế giới. Chiến dịch sẽ bắt đầu ngày 30 tháng 12 năm 2021 tại Regensburg.
Chương trình Đại hội Gia đình Thế giới năm 2022.
Roma, hôm thứ Năm 30 tháng 9, Giáo phận Roma đã có buổi họp báo trình bày chương trình Đại hội Gia đình Thế giới lần thứ 10 sẽ được tổ chức tại Roma từ ngày 22 đến 26 tháng 6 năm tới với chủ đề Tình yêu gia đình, ơn gọi và con đường nên thánh.
Trong cuộc họp báo, bà Gabriella Gambino, Phó Tổng Thư ký của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống cho biết, tham dự đại hội có khoảng 2.000 đại biểu do các hội đồng giáo mục mời trực tiếp và những người đứng đầu các hiệp hội gia đình và các phong trào giáo hội quốc tế. Đại hội sẽ khai mạc vào buổi chiều thứ Tư ngày 22 tháng 6 tại Đại Thính đường Phaolô 6 ở Vatican, trong đó có chứng tá của các gia đình cùng với sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Từ thứ Năm ngày 23 đến sáng thứ Bảy ngày 25 tháng 6, đại hội cũng sẽ diễn ra trong Đại Thính đường Phaolô 6 với các buổi thảo luận, trong đó các kinh nghiệm mục vụ từ khắp nơi trên thế giới sẽ được đưa ra đối thoại. Vào chiều thứ Bảy ngày 25 tháng 6, sẽ có thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô. Ngoài các đại biểu được mời, đây sẽ là giây phút đặc biệt dành cho các gia đình của giáo phận Roma. Việc chọn thánh lễ vào chiều thứ Bảy có mục đích để cho các gia đình không thể đến Roma có thể cử hành sự kiện quan trọng này cùng với các giáo mục giáo phận vào Chủ nhật hôm sau. Chương trình sẽ kết thúc vào sáng Chủ nhật với buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô. Tại buổi họp báo, bài ca chính thức của đại hội Chúng tôi tin vào tình yêu do Đức ông Marco Frisina sáng tác đã được công bố. Bên cạnh đó, cha Walter Insero, giám đốc văn phòng truyền thông xã hội của giáo phận Roma, cũng đã giới thiệu trang web của sự kiện. Qua đó, các gia đình từ mọi lục địa, ngoài các cuộc gặp gỡ trực tiếp được tổ chức tại địa phương, sẽ có cơ hội cùng đồng hành với cuộc gặp gỡ quốc tế tại Roma. Phát biểu tại buổi họp báo, Đức Hồng Y Angelo De Donatis, giám quản Roma, bày tỏ hy vọng rằng, trong thời gian diễn ra Đại hội Gia đình Thế giới, Roma sẽ tiếp tục sống ơn gọi chào đón, hòa nhập và khả năng đón tiếp. Ngài mời gọi mọi người cùng cộng tác và không quên vai trò và đặc tính phổ quát của thành Roma.
Cuộc thảm sát Kitô hữu Nigeria hôm Chủ nhật vừa qua.
Nigeria, khoảng 49 người ở các ngôi làng phía bắc bang Kaduna của Nigeria, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em, đã bị sát hại trong một cuộc tấn công kéo dài 2 tiếng đồng hồ bởi những người chăn nuôi gia súc Hồi giáo Fulani. Một linh mục Công giáo miêu tả đây là một cuộc thảm sát chống lại người bản địa, phần lớn là Kitô hữu.
Vị linh mục cho biết rất đông những người chăn nuôi gia súc Hồi giáo Fulani đã đến và bắn bất cứ người nào họ thấy. Đã đếm được 30 xác người, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, 3 người mất tích, trong khi 5 người bị thương. Bên cạnh đó, ít nhất 20 ngôi nhà đã bị đốt. Hôm 29 tháng 9, vào cuối buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha đã kêu gọi bảo vệ an ninh cho tất cả người dân Nigeria sau những cuộc tấn công khủng bố. Ngài nói, tôi đau buồn hay tin về các vụ tấn công bằng vũ khí vào các làng Madamai và Abun ở miền bắc Nigeria. Trong lời kêu gọi, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân của các cuộc tấn công và kêu gọi bảo vệ an toàn cho tất cả người dân Nigeria. Ngài nói, tôi cầu nguyện cho những người đã chết, những người bị thương và toàn thể người dân Nigeria. Tôi hy vọng rằng sự an toàn của tất cả công dân trong nước sẽ luôn được đảm bảo. Các ngôi làng khác ở bang Kaduna cũng bị tấn công vào tối ngày 26 và rạng sáng ngày 27 tháng 9, khiến thêm nhiều người bị chết, bị thương và bị bắt cóc. Theo báo cáo, 27 thành viên của Giáo hội Tin lành Toàn thắng đã bị bắt cóc và một thành viên bị giết trong cuộc tấn công ngày 26 tháng 9 nhằm vào cộng đồng Gapachuva ở phía nam bang Kaduna. Nhóm nhân quyền mạng lưới liên đới Kitô hữu cho biết, các bộ lạc dân tộc thiểu số chủ yếu theo Kitô giáo sống ở phần phía nam của bang đã chịu các cuộc tấn công không ngừng kể từ năm 2011 và đặc biệt gia tăng sau sự ra đời của chính quyền hiện tại vào năm 2015.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 2 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Hà Nội, chia sẻ lời Chúa Chúa Nhật 27 thường niên.
Kính thưa quý vị và anh chị em, khi nhận định về tình trạng hôn nhân và gia đình hôm nay, hầu hết những nhà nghiên cứu và những người có trách nhiệm đều có một cái nhìn tiêu cực. Quả vậy, trong cơn bão hưởng thụ và với quan niệm mang danh tự do, gia đình truyền thống Việt Nam đang đứng trước nhiều nguy cơ như ly dị, phá thai, đồng tính, sống chung không đám cưới. Có những người nổi tiếng và được mệnh danh là người của công chúng mà kết hôn đến 4 hoặc 5 lần. Điều đáng lo ngại là những người này lại lập luận đó là chuyện bình thường. Nguy hiểm hơn nữa, tình trạng thay vợ thay chồng như thay áo lại được quần chúng xã hội chấp nhận dễ dàng. Khi nói đến những khó khăn trong đời sống hôn nhân, nhiều bạn trẻ lập luận: thời ông bà chúng ta ngày xưa rất dễ dàng, các cụ không mấy khi ra khỏi làng, những nhu cầu vật chất của các cụ không nhiều, lại không có những hình thức giải trí và giao lưu như ngày nay, nên các cụ có thể sống với nhau trọn đời. Đối với những người này, đời sống vợ chồng chung thủy đã trở thành câu chuyện cổ tích. Lối lập luận này chỉ là một ngụy biện, bởi lẽ thời nào cũng thế. Đời sống hôn nhân luôn tràn đầy những sóng gió bão táp. Thời ngày xưa thì bão táp mang khuôn mặt của thời xưa. Bí quyết để chung thủy trong hôn nhân luôn là sự khiêm nhường, bao dung, thiện chí và tôn trọng lẫn nhau. Trong tin mừng hôm nay, những người biệt phái muốn gài bẫy Chúa Giêsu. Họ muốn đưa Ngài vào một thế khó khi đưa ra vấn nạn về ly dị. Điều này cho thấy thời nào cũng có những tranh chấp bất đồng trong đời sống hôn nhân. Không chỉ những người biệt phái đặt ra vấn nạn này, mà cả những môn đệ cũng làm như vậy. Như thế xem ra các ông không hiểu lời giải thích của Chúa với những người biệt phái, cho nên các ông mới hỏi người khi về đến nhà. Với các môn đệ, Chúa nói một cách ngắn gọn nhưng dứt khoát: ai rẫy vợ mà cưới vợ người khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình, và ai bỏ chồng để lấy chồng khác thì cũng phạm tội ngoại tình. Theo lời giáo huấn của Chúa Giêsu, không có sự phân biệt về giới tính khi nói đến trách nhiệm. Nền tảng để nhận xét trách nhiệm luân lý của một hành vi không phân biệt đó là người vợ hay người chồng, nhưng tất cả đều bình đẳng như nhau. Từ một vài thập niên trở lại đây, có những tổ chức phong trào đòi quyền bình đẳng cho người phụ nữ. Vấn đề này cũng đã được nêu từ thời Cựu Ước. Bài đọc một trích sách Sáng Thế là cuốn sách đầu tiên của Bộ Kinh Thánh đã nói lên điều này. Sự bình đẳng nam nữ trước hết là do thánh ý của Thiên Chúa trong công trình sáng tạo. Thiên Chúa dựng nên con người có nam có nữ. Tác giả trình bày việc Thiên Chúa lấy chiếc xương sườn của ông Adam, người đàn ông đầu tiên, để tạo nên bà Eva. Cách diễn tả này muốn khẳng định sự bình đẳng giữa cặp vợ chồng đầu tiên này. Phen này: đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Câu cảm thán của Adam như một tiếng kêu vui mừng hân hoan vì từ nay có người trợ tá. Đồng thời, đó cũng là nói lên sự bình đẳng ngang hàng. Bình đẳng và bền vững, đó là hai yếu tính của hôn nhân nói chung, nhất là đối với hôn nhân công giáo. Bởi lẽ, bí tích hôn nhân là mối dây ràng buộc thiêng liêng gắn bó hai người, một nam và một nữ, đến nỗi họ trở nên một xác thịt. Đây là ý định của Thiên Chúa từ khởi đầu của lịch sử. Đức Giêsu nhắc lại giáo huấn này, đồng thời khẳng định nếu ông Môi-se có cấp giấy ly dị cho một số trường hợp là vì sự yếu đuối và cứng lòng của con người. Là thân phận tạo vật, con người không thể nhân danh tự do để làm bất kỳ những gì mình muốn. Giáo huấn của Kinh Thánh khẳng định với chúng ta, hãy làm những gì Chúa muốn để được hạnh phúc lâu bền. Thiên Chúa là đấng thấu hiểu nỗi lòng cùng với những khó khăn của mỗi chúng ta. Thiên Chúa không phải là một ý tưởng hay là một ngẫu tượng, nhưng Ngài là đấng tạo thành và là Cha giàu lòng thương xót. Qua mầu nhiệm ngôi lời nhập thể, Thiên Chúa đã trở nên gần gũi đối với con người để đồng hành, lắng nghe, nâng đỡ và an ủi họ. Chính Đức Giêsu đã sống kiếp phàm nhân, đã thấu hiểu nỗi đau của con người trong cuộc đời nhân thế. Thiên Chúa không chỉ cho chúng ta những điều răn và những huấn lệnh, nhưng còn cho chúng ta chính con một của Ngài, tức là Ngài ban chính mình Ngài cho chúng ta. Tác giả thư Do Thái trong bài đọc 2 đã diễn tả điều ấy. Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly. Trước tình trạng người ta thay vợ thay chồng như thay áo ngày hôm nay, giáo hội vẫn rao giảng giáo huấn của Chúa, bởi vì đây là thiên luật, tức là luật của Thiên Chúa, luật bền vững vĩnh cửu. Giáo hội có bổn phận khẳng định rằng con người phải phụng sự Thiên Chúa, chứ không được phép bắt Thiên Chúa phải phụng sự mình. Những ai muốn đạt được hạnh phúc đích thực đời này và đời sau phải tuân giữ những gì Chúa đã truyền dạy. Nếu họ chưa gia nhập vào giáo hội thì ít là họ phải sống theo tiếng nói của lương tâm, vì lương tâm cũng là lề luật của Thiên Chúa in vào tâm khảm của con người, nhằm giúp con người nên hoàn thiện. Sách giáo lý của Giáo hội Công giáo ở số 2526 nêu rõ, chủ trương sống phóng túng phát xuất từ quan niệm sai lạc về tự do của con người. Muốn có tự do đích thực, điều tiên quyết là con người phải được giáo dục về luật luân lý, phải đòi hỏi những người có trách nhiệm giáo dục, dạy cho người trẻ biết tôn trọng sự thật, các phẩm chất của trái tim và phẩm giá luân lý thiêng liêng của con người. Theo giáo huấn trên đây, một xã hội lành mạnh phải khởi đi từ ý thức của những thành viên trong xã hội đó. Giáo dục nhân bản và giới tính là điều kiện căn bản giúp con người hiểu và sống tự do, nhờ đó họ trưởng thành và cùng cộng tác xây dựng một cuộc sống nhân ái và hòa bình. Qua cuộc sống trần thế, Chúa Giêsu diễn tả mối tương quan giữa Thiên Chúa và con người. Đó không phải là mối tương quan nô lệ hay cưỡng ép, nhưng là tự do và phó thác, với xác tín rằng Thiên Chúa luôn muốn những điều tốt đẹp cho những ai tin cậy nơi Ngài. Nên giống như trẻ thơ, đó là một điều kiện để trở nên môn đệ Đức Giêsu. Chúng ta nhớ lại, cũng trong tin mừng Thánh Marco ở chương 9 câu 35 đến câu 37, trong lúc các môn đệ tranh cãi xem ai là người lớn nhất, Chúa Giêsu đã đặt một em nhỏ vào giữa các ông, đồng thời người cho thấy người đồng hóa với các em nhỏ này. Vì thế, ai đón tiếp em nhỏ này là đón tiếp Thầy, ai đón tiếp Thầy là đón tiếp đấng đã sai Thầy. Tinh thần trẻ thơ không phải là sự ngây thơ ấu trĩ, nhưng đó là sự tin tưởng hoàn toàn, vâng lời tín thác, đơn sơ, khó nghèo và lắng nghe chân thành. Kính thưa quý vị và anh chị em, gia đình là nền tảng của xã hội và của giáo hội. Gia đình cũng là trường học đầu tiên, nơi con người được rèn luyện và hình thành nhân cách. Chúng ta hãy cầu nguyện cho mọi người ý thức được sự thánh thiêng của gia đình và giá trị hôn nhân, để cố gắng đóng góp phần mình xây dựng gia đình bền vững, bình đẳng và trở thành đền thờ nơi Thiên Chúa ngự trị. Nguyện xin Chúa chúc lành cho quý vị, cho anh chị em và nhất là cho những bậc phụ huynh, cha mẹ trong các gia đình. Amen.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Từ bóng đá đến sứ vụ loan báo tin mừng của VBN.
Vào tháng Giêng năm nay, Đức Thánh Cha Francisco đã ban hành sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2021, được cử hành vào Chủ nhật kế cuối của tháng 10 với chủ đề Những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nói rằng giáo hội ngày nay cần có những tấm lòng có khả năng thúc đẩy mình đi đến các vùng ngoại biên của thế giới. và Ngài khẳng định, khi cảm nghiệm được sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa, khi nhận ra sự hiện diện hiện phụ của Người trong đời sống cá nhân và cộng đoàn, chúng ta không thể không loan báo và chia sẻ những gì chúng ta đã thấy và đã nghe. Đang khác, mầu nhiệm nhập thể, tin mừng và mầu nhiệm phục sinh tỏ cho chúng ta thấy Thiên Chúa yêu thương nhân loại, nhắc chúng ta rằng Chúa biết thế giới và biết nó cần ơn cứu độ và lời mời gọi chúng ta tham gia tích cực vào sứ vụ truyền giáo. Không ai là người xa lạ, không ai có thể cảm thấy xa lạ hay xa cách với tình yêu cảm thông này. Đức Thánh Cha còn nói thêm rằng, chủ đề Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2021 là một lời mời gọi mỗi người chúng ta lãnh trách nhiệm và loan báo điều chúng ta mang trong tâm hồn. Sứ vụ này luôn là căn tính của giáo hội. Giáo hội hiện hữu để loan báo tin mừng. Trong tinh thần này, năm nay cũng như mọi năm, tại Pháp, Đại hội Truyền giáo diễn ra vào ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 10 ở 10 thành phố. Trong dịp này, mọi người có dịp tiếp xúc với nhiều nhà truyền giáo thuộc mọi thành phần trong giáo hội, linh mục, tu sĩ, giáo dân với đủ mọi ngành nghề, mọi độ tuổi. Tất cả đều có chung một ước muốn là ngày càng có nhiều người biết đến Chúa Giêsu Kitô, giáo huấn và ơn cứu độ của Người dành cho tất cả mọi người. Trong Đại hội Truyền giáo lần này, có sự hiện diện của một người trẻ mới 23 tuổi, một sinh viên nhưng cũng là một nhà truyền giáo cùng với niềm đam mê thể thao, đó là Vivian. Năm nay, Vivian tròn 23 tuổi và cuộc gặp gỡ đầu tiên với những người say mê Đức Kitô vào tháng 3 năm 2020 đã làm cho cuộc sống của người trẻ này bị đảo lộn. Kể từ đó, Vivian dấn thân cách tích cực cho cuộc sống và không còn ngần ngại nói về Chúa Giêsu cho những người xung quanh. Trong nhiều năm, cuộc sống của tôi chỉ là bóng đá. Vivian, một sinh viên đã học ở Bê Sang Sông 3 năm thú nhận. Và đó không phải là niềm đam mê trống rỗng khi chàng trai quyết định xa cha mẹ ở tuổi 13 để thực hiện giấc mơ của tuổi trẻ được thể hiện trong thể thao và tham gia các cuộc thi lớn. Sau một thời gian, Vivian chuyển sang học về quản lý và một lần nữa anh lại đắm chìm mình trong công việc mới. Tại Bê Sang Sông, anh vừa học vừa làm. Tới lúc này, Vivian vẫn còn xác định rằng Chúa luôn ở vị trí thứ hai trong cuộc đời anh. Anh tập trung vào bóng đá và học hành. Hơn thế nữa, anh thú nhận: tôi không có người bạn công giáo nào xung quanh tôi và tôi cũng không bao giờ nghĩ về đức tin của mình. Được sinh ra trong một gia đình công giáo, mỗi Chủ nhật tôi vẫn đến nhà thờ tham dự thánh lễ, nhưng tôi thực hiện chỉ vì muốn cha mẹ vui lòng. Cách đây 2 năm, tình cờ Vivian gặp một cặp vợ chồng Kitô đang tham gia vào nhóm đọc kinh thánh. Và đáp lại tình cảm và lời mời của họ, thỉnh thoảng anh cùng đọc kinh thánh với họ. Trong nhóm đọc kinh thánh, anh cũng đã kết bạn với một số người trẻ ở độ tuổi của anh. Tình bạn này ngày càng khăng khít và đại dịch vào tháng 3 năm 2020 cũng không ngăn cản tương quan này. Anh cùng những người bạn kết nối và đọc kinh thánh trực tuyến. Anh nói, nhờ những người bạn này, cuộc đời tôi đã thay đổi và điểm nhấn là vào lễ phục sinh. Chính xác là ngày 12 tháng 4 năm 2020, ngày tôi sẽ nhớ suốt đời. Bởi vì trong ngày này, tôi đã có một cuộc gặp gỡ mạnh mẽ đặc biệt với Chúa Giêsu và tôi hiểu rằng Người yêu thương tôi như chính tôi là. Ngày hôm sau, Vivian bắt đầu nói về đức tin và làm chứng với mong muốn được tham gia loan báo tin mừng nhiều hơn. Chính vì vậy, Vivian đã đến với Đại hội Truyền giáo tại Paris trong tháng 10 năm 2020. Vivian khẳng định, đối với tôi, đây là lần đầu tiên tôi khám phá những người này, những người có ước muốn làm chứng cho niềm tin vào Đức Kitô, đặc biệt các bạn trẻ như tôi. Tại sự kiện này, tôi nhận ra rằng tôi không đơn độc, có rất nhiều người khao khát cho công cuộc loan báo tin mừng. Sau Đại hội Truyền giáo, Vivian trở về Bê Sang Sông và từ đây anh sống gần gũi hơn với mọi người và dấn thân vào các hoạt động mục vụ của giáo xứ. Vivian tham gia vào một nhóm chuẩn bị cho Đại hội Truyền giáo sẽ được tổ chức tại Bê Sang Sông trong tháng 10 năm 2021. Trong mùa hè vừa qua, Vivian đã tham gia vào nhóm cầu nguyện. Từ đó anh ước nguyện dành một năm cho Chúa Giêsu. Và từ tháng 9, Vivian đã trở thành trong số 12 người mới của Cap Missio, trường truyền giáo Montpellier, do cha René Luc thành lập.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.